Đây là kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép. Bạn đang nghe chương trình đọc truyện cổ tích dành cho các bé.
Xin chào các bạn thính giả yêu dấu của Chú Mèo Đi Dép và xin chúc mừng ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9. Các bạn nhỏ ơi, các bạn có biết ngày Quốc Khánh là ngày gì không nhỉ? Quốc Khánh chính là ngày sinh nhật của đất nước chúng ta đấy. Và trong một dịp trọng đại như thế này, chúng mình phải nghe một câu chuyện thật đặc biệt đúng không? Thế thì chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Mị Châu Trọng Thủy nhé. Đây là một câu chuyện có ý nghĩa rất sâu sắc về việc bảo vệ độc lập cho đất nước đấy các bạn ạ. Bây giờ các bạn nhỏ hãy trật tự để chúng ta bắt đầu câu chuyện nhé. Sau khi giúp An Dương Vương xây Loa Thành, thần Kim Quy cho An Dương Vương một cái móng của mình để làm lẫy nỏ mà giữ thành. Theo lời thần dặn, nỏ có được cái lẫy làm bằng móng chân thần sẽ là chiếc nỏ bắn 100 phát trúng cả 100 và chỉ 1 phát có thể giết hàng nghìn quân giặc. An Dương Vương chọn trong đám gia thần được một người làm nỏ rất khéo tên là Cao Lỗ và giao cho Lỗ làm chiếc nỏ thần. Lỗ gắng sức làm trong nhiều ngày mới xong. Chiếc nỏ rất lớn và rất cứng, khác hẳn những nỏ thường, phải tay lực sĩ mới dương nổi. An Dương Vương quý chiếc nỏ vô cùng, lúc nào cũng treo gần chỗ nằm. Lúc bấy giờ Triệu Đà làm chúa đất Nam Hải, mấy lần Đà đem quân sang cướp đất Âu Lạc, nhưng vì do An Dương Vương có nỏ thần, quân Nam Hải bị giết hại rất nhiều, nên Đà đành cố thủ đợi cơ hội khác. Triệu Đà thấy dùng binh không lợi, bèn xin giảng hòa với An Dương Vương và sai con trai là Trọng Thủy sang cầu thân, nhưng chủ ý là tìm cách phá chiếc nỏ thần. Trong những ngày đi lại để kết tình hòa hiếu, Trọng Thủy được gặp Mị Châu, một thiếu nữ mày ngài mắt phượng, nhan sắc tuyệt trần, con gái yêu của An Dương Vương. Trọng Thủy đem lòng yêu Mị Châu, Mị Châu dần dần cũng siêu lòng. Hai người trở nên thân thiết, không còn chỗ nào trong Loa Thành là Mị Châu không dẫn người yêu mình đến xem. An Dương Vương không nghi ngờ gì cả, thấy đôi trẻ thương yêu nhau, vua liền gả Mị Châu cho Trọng Thủy. Một đêm trăng sao vằng vặc, Mị Châu cùng Trọng Thủy ngồi trên phiến đá trắng giữa vườn, cùng nhau nhìn dãy tường thành cao ngất. Gió lạnh thổi, mây ngàn xa bay, đêm mỗi lúc một khuya. Trong câu chuyện tỉ tê, Trọng Thủy hỏi vợ rằng: "Nàng ơi, bên Âu Lạc có bí quyết gì mà không đánh được?" Mị Châu đáp: "Có bí quyết gì đâu chàng, Âu Lạc đã có thành cao, hào sâu, lại có nỏ thần, bắn 1 phát chết hàng nghìn quân địch như thế, còn ai đánh nổi được?" Trọng Thủy làm bộ ngạc nhiên, vờ như mới nghe nói đến nỏ thần lần đầu, chàng ngỏ ý muốn xem chiếc nỏ. Mị Châu không ngần ngại, chạy ngay vào chỗ cha nằm, lấy nỏ, đem ra cho chồng xem. Nàng lại chỉ cho chàng biết, cái lẫy vốn là chiếc móng chân của thần Kim Quy và giảng cho Trọng Thủy nghe, biết cách bắn. Trọng Thủy chăm chú nghe, chăm chú nhìn cái lẫy, nhìn khuôn khổ cái nỏ hồi lâu, rồi đưa cho vợ cất đi. Hôm sau, Trọng Thủy xin phép vua về thăm cha, và thuật lại cho Triệu Đà biết về chiếc nỏ thần. Đà sai một gia nhân chuyên làm nỏ, chế một cái lẫy giống hệt cái lẫy của An Dương Vương. Lẫy giả làm xong, Trọng Thủy giấu vào trong áo, lại trở về Âu Lạc. An Dương Vương vốn chiều con gái, thấy con mỗi khi gặp chồng thì vui vẻ, sung sướng, liền sai gia nhân bày tiệc rượu để ba cha con cùng vui. Trọng Thủy uống cầm chừng, còn An Dương Vương và Mị Châu say túy lúy. Trọng Thủy thừa lúc bố vợ và vợ say, lẻn ngay vào phòng, tháo lấy cái lẫy bằng móng chân của thần Kim Quy và thay cái lẫy giả bằng móng rùa thường vào. Hôm sau, thấy chồng có vẻ bồn chồn, hết đứng lại ngồi không yên, Mị Châu hỏi chồng rằng: "Chàng như có vẻ lo nghĩ gì phải không?" Trọng Thủy đáp: "Tôi sắp phải đi bây giờ, phụ vương dặn phải về ngay để còn lên miền Bắc xa mãi ở trên kia." Mị Châu buồn rầu, lặng thinh. Trọng Thủy nói tiếp: "Bây giờ đôi ta sắp phải xa nhau, không biết đến bao giờ gặp lại. Nếu chẳng may giặc giã, có khi nàng sẽ không ở chốn này nữa, ta biết đâu mà tìm." Mị Châu nói: "Thiếp có áo lông ngỗng, hễ thiếp chạy về phương nào, thiếp sẽ dắt lông ngỗng dọc đường, chàng cứ theo dấu lông ngỗng mà tìm." Nói xong, Mị Châu nức nở khóc. Về đến đất Nam Hải, Trọng Thủy đưa cái móng rùa vàng cho cha. Triệu Đà mừng rỡ vô cùng, reo lên rằng: "Phen này đất Âu Lạc sẽ về tay ta." Ít lâu sau, Triệu Đà ra lệnh cất quân sang đánh Âu Lạc. Nghe tin báo, An Dương Vương cậy có nỏ thần, không phòng bị gì cả. Đến khi quân giặc đã đến sát chân thành, An Dương Vương mới sai đem nỏ thần ra bắn, thì thấy không hiệu nghiệm nữa. Quân Nam Hải phá cửa thành, kéo ùa vào. An Dương Vương vội lên ngựa, đèo Mị Châu sau lưng, phi ngựa thoát ra cửa sau. Ngồi sau lưng cha, Mị Châu bứt lông ngỗng ở áo, rắc khắp dọc đường. Đường núi gập ghềnh hiểm trở, ngựa chạy luôn mấy ngày đêm, mới đến núi Dạ Sơn gần bờ biển. Hai cha con định xuống ngựa ngồi nghỉ, thì quân giặc đã đuổi gần đến. Thấy đường núi quanh co dốc ngược, bóng chiều đã xuống, không còn lối nào chạy. An Dương Vương hướng ra biển, khấn thần Kim Quy phù hộ cho mình. Vua vừa khấn xong thì một cơn lốc bốc cát bụi lên mịt mù, làm rung chuyển cả núi rừng. Thần Kim Quy hiện lên, bảo với An Dương Vương rằng: "Giặc ở sau lưng nhà vua đấy." An Dương Vương tỉnh ngộ, liền rút gươm chém Mị Châu, rồi nhảy xuống biển tự tận. Quân của Triệu Đà kéo vào chiếm đóng Loa Thành, còn Trọng Thủy một mình một ngựa, theo dấu lông ngỗng đi tìm Mị Châu. Đến gần bờ biển, thấy xác vợ nằm trên đám cỏ. Tuy đã chết mà nhan sắc không mờ phai, Trọng Thủy khóc òa lên, thu nhặt thi hài, đem về chôn trong Loa Thành, rồi đâm đầu xuống giếng trong thành mà chết. Ngày nay, ở làng Cổ Loa, trước đền thờ An Dương Vương, còn cái giếng gọi là giếng Trọng Thủy. Tục truyền khi Mị Châu đã bị cha giết rồi, máu nàng chảy xuống biển, loài trai ăn được nên mới có châu ngọc ở bên trong. Lấy được ngọc trai đó, đem về rửa nước giếng trong thành Cổ Loa, thì ngọc trong sáng vô cùng. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện cổ tích Việt Nam có tựa đề Mị Châu Trọng Thủy. Chuyện được phát trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép. Kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép đã có mặt trên Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Quý vị phụ huynh nhớ like và chia sẻ cho mọi người cùng biết để kênh Chú Mèo mau lớn nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình kể chuyện vào 9 giờ tối mai. Còn bây giờ, xin chào và chúc mừng Quốc Khánh!